Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 101. Các tông đồ với nhau và với Giê-xu. Giê-xu và Phê-rô.
Các tông đồ đã quay lưng về phía đồng bằng, và bởi những con đường gập ghềnh qua núi đồi và thung lũng, họ tiến về Jerusalem. Để giản lược đường đi, họ đã loại bỏ những trục lộ chính để đi những con đường tắt. Ít người đi, mệt mỏi nhưng mau lẹ. Lúc này, họ đang ở dưới đáy một thung lũng xanh, nước dồi dào, đầy hoa, cũng không thiếu các loại cỏ thơm. Điều này làm Tha Đê nhận xét rằng, thật hữu lý để gọi cây linh lan là Huệ nơi thung lũng. Và ông ca tụng vẻ đẹp mong manh nhưng bền dai với hương thơm tinh tế của nó.
Nhưng đó là những bông huệ hướng ngược, nó nhìn xuống đất chứ không nhìn lên trời,
Thomas nhận xét.
Nhưng chúng nó quá bé, chúng ta còn có nhiều thứ hoa khác đẹp hơn. Tôi không biết tại sao người ta ca tụng nó tới cỡ đó,
Judah nói trong khi ông lấy chân đá một khóm linh lan đầy hoa một cách khinh bỉ.
Không, tại sao? Chúng rất duyên dáng.
Andre can thiệp để bên vực những bông hoa tội nghiệp, và ông cúi xuống để lượm những cọng bị gãy.
Người ta nói nó chỉ là rơm rác, không là gì hơn. Hoa dứa rừng còn đẹp hơn, oai hơn, mạnh mẽ hơn, xứng đáng với Thiên Chúa hơn và nở ra cho Thiên Chúa.
Tôi thấy Thiên Chúa nhiều hơn trong những chiếc cúp li ti này. Nhưng nhìn coi, duyên dáng chừng nào, viền đăng ten hầu như lõm sâu, chúng giống như bằng ngọc thạch, bằng sáp nguyên chất, được làm bởi những bàn tay tí hòn. Nhưng nó đã được làm nhiều chừng nào, mênh mông, ôi, sức mạnh của Thiên Chúa.
Andre như xuất thần khi chiêm ngắm các hoa và suy niệm những trọn hào của sự tạo dựng.
Anh giống như đàn bà yếu đuối bị bệnh thần kinh,
Judah cầu nhau với nụ cười xấu. Thomas nói,
không, tôi là thợ bạc và tôi đã nghe. Tôi cũng thấy những hoa này là sự toàn vẹn bằng kim loại. Nó rất khó làm hơn là làm một bông hoa dứa. Bởi vì, bạn ơi, anh hãy biết rằng chính những cái vô cùng nhỏ mọn là những cái tiết lộ tài năng của người nghệ sĩ. Đưa tôi coi cái hoa đi, Andre. Và anh, với đôi mắt bò của anh chỉ cảm phục những cái to lớn. Hãy lại đây mà quan sát. Nghệ sĩ nào có thể làm những chiếc cúp rất nhẹ, rất hoàn toàn, và trang điểm cho nó bằng những viên hoàng ngọc li ti ở đáy cúp như vậy, và gắn nó vào cuống bằng những cái cọng chạm bạc này. Cúi xuống, rất nhẹ nhàng, đó là một kỳ quan.
Rồi, báo là thi sĩ đã nổi lên giữa chúng ta. Thôi mà, cả anh cũng vậy nữa.
Tôi đâu phải thằng ngu, cũng không phải một đàn bà yếu đuối. Anh biết đó, nhưng là một nghệ sĩ nhạy cảm, và tôi tự hào vì vậy. Thầy ơi, thầy thích chúng không?
Thomas hỏi ý thầy, vì người đã nghe hết mà không nói gì.
Thầy thích hết mọi thứ của việc tạo dựng, nhưng những hoa này là một trong những loại ưu ái của thầy.
Tại sao? Nhiều người hỏi, cùng một lúc dù đã hỏi.
Thầy thích cả những con rắn độc.
Và ông cười.
Cả chúng nữa, chúng cũng hữu ích.
Để làm gì? Nhiều người hỏi.
Để cắn.
Judah nói, và ông cười rất xúc phạm.
Vậy là anh phải thích nó say mê.
Thaddê đối đáp với Judah, trong khi cắt đứt tiếng cười của ông bằng một câu ám chỉ rất rõ ràng. Bây giờ, lại đến những người khác cười vì một cú chà đũa đẹp. Giê-xu không cười. Trái lại, người tái mét và buồn. Người nhìn 12 vị của người, đặc biệt là hai đối thủ đang nhìn nhau. Một thì với vẻ căm tức, một thì với vẻ nghiêm khắc, và người trả lời cho tất cả. Trong khi trả lời cho Judas Iscariot cách đặc biệt.
Nếu Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó, tức là nó ích lợi, không có cái gì là hoàn toàn gây thiệt hại trong việc tạo dựng. Chỉ có đứa ác là rõ ràng chỉ làm thiệt hại và khốn cho kẻ nào để cho nó cắn. Một trong những hậu quả do miếng cắn của nó là làm mất đi cái khả năng để phân biệt điều lành điều dữ. Đó là sự bẻ quạt của lý lẽ và lương tâm hư hỏng về những điều xấu. Đó là chứng mù siêu nhiên mà vì đó, ôi Judas Simon, người ta không nhìn thấy những rạng người của quyền năng Thiên Chúa trong mọi sự dù là nhỏ mọn. Quyền năng này được ghi khắc trong bông hoa nhỏ bằng vẻ đẹp, bằng hương thơm của nó, hình dạng rất khác của nó so với các hoa khác. Bởi giọt sương lung linh, sáng chói, đeo vào cái lông tơ bóng láng của các cánh hoa nhỏ xíu, trông như một giọt nước mắt biết ơn đối với đấng tạo hóa đã làm nên tất cả, đã làm tất cả cách tài tình, hữu ích và rất khác nhau. Đã chép rằng tất cả đều đẹp đối với cha mẹ đầu tiên, cho tới lúc họ có cái vảy của tội lỗi trong mắt, và tất cả đều nói với họ về Thiên Chúa, cho tới khi trên mọi vật, đúng hơn là trên con ngươi của mắt họ, bị nhỏ thứ chất độc, làm biến dạng khả năng để thấy Thiên Chúa của họ. Ngay hiện nay Thiên Chúa vẫn còn tỏ mình ra hơn, theo đà tâm hồn là vua hơn trong một thụ tạo.
Salomon đã ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa, David cũng vậy. Nhưng thưa Thầy, lần này con phải nói rằng tâm hồn họ chắc chắn không phải là vua. Con cho là Thầy sai điều đó.
Nhưng anh thiếu thận trọng quá. Làm sao anh dám nói vậy?
Bartolomeo nổi khùng.
Hãy để anh ta nói, Thầy không kể đến đâu. Đó là những lời mà gió sẽ mang đi. Còn các cỏ cây thì nó không bị gương mù đâu. Chúng ta, chỉ có chúng ta là nghe được. Chúng ta biết cho nó cái trọng lượng mà nó đáng chứ, phải không? Và chúng ta đừng nhớ tới nó nữa. Tuổi trẻ thường thiếu suy nghĩ, Bartolomeo ạ. Hãy có tình thương. Nhưng chưa có ai hỏi thầy tại sao thầy thích các bông huệ nơi thung lũng này. Đây là điều thầy trả lời. Vì sự khiêm tốn của nó. Mọi cái nơi nó đều nói lên sự khiêm tốn. Những nơi nó thích, dáng điệu của bông hoa. Nó làm thầy nghĩ tới mẹ thầy. Bông hoa này rất nhỏ bé, nhưng các con coi chỉ có một bông thôi, nó cũng tỏa ra bao hương thơm. Mẹ thầy cũng vậy, khiêm nhường, thận trọng, không ai biết tới, và chỉ xin để đừng ai biết tới. Nhưng hương thơm thánh thiện của mẹ mạnh tới nỗi nó thu hút thiên đàng.
Thầy thấy trong cái hoa này một sự tượng trưng của mẹ thầy.
Đúng vậy đó Thomas.
Và thầy nghĩ rằng tổ tiên chúng ta khi ca tụng bông huệ nơi thung lũng đã có linh cảm như vậy ạ?
Jacobe Anfe hỏi.
Trong khi họ so sánh nó với các cây khác và hoa khác như hoa hồng, cây ô liu, hoặc với con vật dễ thương như chim sơn ca, chim bồ câu.
Mỗi người nói đến cái mà họ thấy là đẹp nhất trong sự tạo dựng, và về sự tạo dựng, mẹ thực sự là đấng hoàn toàn đẹp đẽ. Nhưng thầy sẽ gọi mẹ là bông huệ nơi thung lũng và cây ô liu an bình nếu thầy phải cất lời để ca tụng mẹ.
Và Giê-xu tươi tỉnh lại, rạng rỡ khi nghĩ tới mẹ người, và người bước hơi cách rời ra với họ để được biệt lập. Hành trình vẫn tiếp tục, mặc dù sức nóng ban trưa, vì ở đáy thung lũng có nhiều cây liên tiếp che khuất mặt trời. Sau một lúc, Phêrô dồn bước để bắt kịp thầy. Ông xe sẽ gọi:
"Thầy của con."
"Phêrô của thầy."
"Con có lòng thiện cậy không? Nếu con đến với thầy."
"Không bạn ơi, con muốn nói với thầy điều gì mà gấp tới nỗi nó thúc đẩy con đến với thầy của con?"
"Một câu hỏi. Chưa thầy, con là một người tò mò."
"Rồi sao?"
Giê-xu mỉm cười nhìn vị tông đồ của người.
"Và con thích biết rất nhiều điều."
"Phêrô của thầy, đó là một khuyết điểm."
"Con biết, nhưng con tin rằng lần này không phải là một khuyết điểm. Nếu con muốn biết một điều không nên biết, một sự tinh ranh để có thể chỉ trích người đã làm, ôi, đó sẽ là một khuyết điểm. Nhưng thầy đã thấy rằng con không hỏi xem có phải Giuđa đã là một cái gì đó trong việc gọi thầy về đất thơ, và tại sao...
Nhưng con có sự ước ao nồng nhiệt muốn biết điều đó."
"Vâng, đúng vậy. Nhưng trái lại, đó chẳng phải là một công lớn sao?"
"Đó là một công lớn, công của kẻ biết trấn áp chính mình. Điều này chứng tỏ là người đã làm nó có một cải thiện tốt, đúng đắn về những việc thiêng liêng, một sự hiểu biết và đồng hóa thực sự linh hoạt về những giáo huấn của ông thầy."
"Như vậy ha, thầy có bằng lòng không?"
"Ôi Phêrô, con còn hỏi thầy điều đó à? Thầy rất sung sướng."
"Thật à? Đúng vậy sao? Ôi thầy của con, vậy là tên Phêrô tội nghiệp của thầy đã làm cho thầy vui."
"Ừ, mà con chưa biết sao?"
"Con đâu dám tin điều đó. Nhưng hôm qua, thấy thầy quá vui, con đã đặt câu hỏi. Vì con nghĩ rằng cũng có thể là vì Giuđa đã nên tốt hơn. Mặc dù con không có bằng chứng, nhưng con đã nhìn sai việc đó. Gioan đã nói với con rằng thầy bảo cậu ta rằng thầy vui vì có một người đã trở nên thánh. Rồi vừa nãy thầy bảo con rằng thầy bằng lòng với con vì con trở nên tốt hơn. Bây giờ con biết kẻ làm cho thầy vui và sung sướng chính là con, tên Simon tội nghiệp. Nhưng bây giờ con muốn rằng các hy sinh của con biến đổi Giuđa. Con không ghen đâu. Con chỉ muốn rằng tất cả đều toàn vẹn để làm cho thầy hoàn toàn sung sướng. Con có thành công điều đó không?"
"Hãy tin tưởng, Simon. Hãy tin tưởng và kiên trì."
"Con sẽ như vậy. Chắc chắn là con sẽ làm điều đó. Vì thầy và cũng vì ông ta. Bởi vì chắc chắn là không vui gì nếu cứ như thế này. Tận đáy lòng, ông ta có thể hầu như là con trai của con. Thực tình con muốn làm cha của Mariam hơn. Nhưng con sẽ làm cha của ông bằng cách làm việc để cho ông ta nên một tâm hồn xứng đáng với thầy
và với con, Simon."
Và Giê-xu cúi xuống để hôn tóc ông. Phêrô hoàn toàn sung sướng. Sau một lúc, ông hỏi:
"Thầy không nói với con điều gì khác à? Không có chuyện hay chuyện nào khác sao? Một bông hoa nào đó ở giữa những đám gai mà thầy gặp ở khắp nơi?"
"Có chứ, một người bạn của Giuse đã trở về với ánh sáng."
"Thật sao? Một nhân viên đại pháp đình à?"
"Ừ, nhưng đừng nói, phải cầu nguyện, chịu đau khổ cho ông ta. Con không hỏi thầy đó là ai, con không tò mò nhỉ?"
"Tò mò chứ, nhưng con không hỏi, một hy sinh cho người không biết này."
"Con được phúc, Simon. Hôm nay con thực sự làm thầy sung sướng. Cứ tiếp tục như vậy và thầy sẽ càng ngày càng yêu con, và Thiên Chúa sẽ càng ngày càng yêu con. Bây giờ chúng ta dừng lại để chờ những người khác."
đời lặng lẽ trôi qua bao ngày dài đường tin yêu miệt mài. Tình đời bao cuốn trôi ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối. Lòng trần bao đắm say ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tan. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều đời hoang vắng điều. Đã nhiều tâm con thao thức chờ mong đón đợi ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Cuộc trần bao đổi thay ai hay tình đời là hương hoa bọt bèo. Còn lại đây khát khao luôn dâng cao trên con đường chân lý. Từng ngày con bước đi trong niềm tin thâm sâu Chúa ơi ngài có thương. Tình con như lần đầu tình Chúa vẫn đẹp màu và tươi thắm ngàn sao. Tâm con thao thức chờ mong đón đợi ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Con khát khao mong sao được ngài là ăn ngọt ngào. Một tình yêu trắng vơi con ra khơi tung gieo cuộc sống mới. Để đời vang tiếng ca cho lòng con thiết tha sung ân tình ngày qua. Đường tình yêu rạng ngời cùng Chúa với một đời niềm vui sống mọi nơi. Tim con mơ ước bao nhiêu, thương yêu Chúa xót đa nhiều. Tâm con thao thức chờ mong đón đợi ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ.
Thank you.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.